Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ phát thanh trước Thầy Hằng Trường đã nói về vai trò tu định lực trong thời đại này, mà Thầy đã cho mình thấy là cái online và offline là có những cái sự nguy hiểm hoặc là lợi lạc thế nào. Thì con nhìn thấy cái online con sợ quá. Thì bây giờ Thầy dạy cho chúng con biết là bây giờ mình muốn dùng định lực để mà mình tu trong cái thời buổi này thì sao?
Cái căn bản nhất của cái định lực là cái sự tập trung, cái sự chuyên chủ. Nhưng mà sự tập trung chuyên chủ đó, đó nhiều khi là các bạn biết là khi mà các bạn mà thấy con cái mình học đại học đó là nó chuyên chủ vô cùng, nó học bài, nó làm bài, nó chuyên chủ vô cùng. Nhưng mà nhiều khi mình phải dùng cái online để mình học bài, nhưng mà nó không phải là cái online mà mình nói là cái social media, là cái mạng xã hội lên để mình chat, mình nói chuyện này chuyện kia là như mình phân tâm. Nó không phải là một cái dạng mà mình coi cái phim mà series, phim bộ mà liên tục từ ngày này qua ngày khác. Có nhiều cái phim bộ mà các bạn thấy nó không phải dài cả 20 cuốn mà nó dài tới 50 cuốn luôn, hay là 100 cuốn luôn các bạn. Rồi thì là bạn mất thời gian đó, đó. Nhưng mà cái chuyện chỉnh đó là cái destruction, tức là cái sự phá hủy đi cái mức độ chuyên chủ của mình. Ông Cal Newport đó, ông dạy cho con người, ông nói rằng là trong cái thời đại bây giờ đó, mà những cái người mà thành công đó, đều là những người mà phải tập trung, biết chuyên chủ. Và cái sự chuyên chủ tập trung đó là của mọi người là chỉ khác nhau một chút thôi. Nhưng một chút xíu đó, đó là cả cái sự thành công hay thất bại. Cho nên khi mà mình mà trẻ đó, các bạn có cái thói quen cần cù, siêng năng, học hành đó, nó rất là quan trọng. Bây giờ con cái của mình đó, là mình vừa mà lớn lên đó, là mình nên bắt đầu dạy cho nó làm sao mà nó biết tập trung, chuyên chủ, làm một cái bài toán cái tới nơi. Thành ra nhiều khi bạn là cha mẹ, bạn phải ngồi với con của mình để mà giúp cho nó bước từng bước một, làm sao suy nghĩ, tập cho nó làm sao suy nghĩ để dạy, để mà chuyên chủ vào một cái chuyện gì. Nhưng mà nhiều khi đó mình cứ nói khó hơn cho nó chuyên chủ, nó lên là online là chơi game là chuyên chủ. Nhưng mà các bạn có biết đó, cái sự chuyên chủ trên online đó, bây giờ người ta mới bắt đầu thấy đó, chuyên chủ vào game nó khác với cái sự chuyên chủ làm bài toán. Khi mình chuyên chủ làm bài toán đó, cái óc của mình đó, mình tạo ra một cái năng lực rất lớn để cho mình gọi là mình problem solving. Mình giải, có cái khả năng để mình giải cứu hay là mình giải mở những cái vấn đề gì đó. Cái đó là một cái năng khiếu rất là quan trọng trong con người của mình, người trẻ, người già, người nào vậy, mình cần có cái khả năng đó. Nhưng mà khi mà các bạn chơi game đó, cái khả năng để mà giải cái bài toán đó nó khác, nó đi vô trong một cái ngõ đó mà làm cho mình đó, có cái addiction. Addiction là một cái dạng đó mà mình gọi là nghiền ngập. Cái dạng nghiền ngập đó đó nhiều khi không thể nào mà transfer, là biến thành cái dạng mà trí huệ để mà giải cái bài toán trên đời cả. Cả một cuốn sách chuyên nói về cái chuyện là mình chuyên chủ ở trên online và chuyên chủ trong cuộc đời, cuộc sống của mình đó, hai sự chuyên chủ được khác nhau như thế nào. Trong cái sự chuyên chủ của mình giải một cái vấn đề đó là cả một cái tâm thức, và mình phối hợp được rất nhiều chi tiết, nhiều chuyện của nhiều người, nhiều nơi. Thí dụ các bạn biết không, thí dụ như bạn làm một công ty đó, bạn chỉ muốn một cái món hàng này đó mà nó được hay hơn chút, được bán cho nhiều người sử dụng hơn chút thôi, thí dụ như vậy thôi đó, là bạn phải nghiên cứu rất nhiều chuyện để mà đưa tới kết luận. Từ cái chỗ là người ta muốn như thế nào, người ta thích như thế nào, cho tới là cái sản phẩm này phải gói ghém như thế nào, nó cả rất nhiều cái trí huệ mà nó sự một cái óc nó tổng hợp lại. Nhưng mà cái game là một cái trò chơi online đó, nhiều khi các bạn thấy nhiều cái game nào chỉ là rất là thôi thai, là chỉ làm sao cho mình là chỉ có là thích để mà lên thêm cái level khác, lên level số 2, số 2 xong lên số 3, số 3 xong lên số 4. Và mỗi lần là lên như vậy đó, thì nhiều khi cái skill, tức là cái năng khiếu để mà giải đáp vấn đề nhiều khi không nhiều lắm, và mình không thể áp dụng để mình có một cái óc gọi là óc tổng hợp. Mình gọi là một cái óc rất là quan trọng trong cái sự chuyên chủ là khả năng mà mình integrate, mình tổng hợp lại. Bởi thế cho nên là nhiều khi có nhiều người là không, cái game online là tốt lắm. Nó tốt ở chỗ nào thì mình quan qua là cái program đó, cái phần mềm, software là như thế nào. Nhưng mà các bạn có biết đó, con người mình từ từ đó, mình đi vô trong cái vấn đề mà mình phá hủy cái định lực rất là dễ sợ, đó là cái sự nghiền ngập. Cái nghiền ngập đó là một cái làm cho mình từ từ mình dính vô trong một cái chuyện mà mình không cưỡng lại được thì gọi là nghiền ngập. Thì dụ như là mình uống rượu là mình nghiền ngập cái gì chứ, thì cái đó là bên ngoài, nhưng mà cái đó là offline. Nghiền ngập là uống rượu, chơi game, bài, là mua stock hay là đó. Và mua stock có lẽ là cũng một loại online nghiền ngập chứ không phải là offline. Nhưng mà cái nghiền ngập đó đó, nó đi tới cái chỗ là thấm sâu vô cùng. Thì cho bà cái thí dụ là cái người mà làm phía sau Facebook, mình gọi là những cái kỹ sư phía sau Facebook đó, và họ chế đó, cái giao diện đó, bạc lấy cái ngón tay đó, bạc quẹt xuống nó như vậy. Cái động tác đó nó là cái động tác mà nó rất ngắn, nhưng mà cái động tác đó bạc trở lại 3.000 năm trước, cái lúc mà họ xây kim tự tháp 5.000 năm trước, đâu có cái người nào mà cái tay mỗi ngày tay nào quẹt đâu. Không, bây giờ cái động tác đó là nó thường xuyên mình quẹt xuống hoặc là bật lên, quẹt xuống, bật lên, quẹt xuống, quẹt lên. Cái động tác từ từ người ta gọi là nó trở thành cái nature, một cái bản tánh của con người của mình. Thì nó dính liền với cái phần mà trong cái não của mình, hypothalamus, là cái chỗ đó nó quản lý cái nhiệt độ lên xuống của mình, nó quản lý cái con người mình trong cái phản ứng no, buồn, giận, cái fight and flight, nó quản lý những cái phản ứng mà rất là mình gọi là phối thai vô cùng. Bây giờ nó làm sao mà nó cột cái động tác mà của ngón tay đó đó với cái bộ phận mà phôi thai nhất của cái não của mình, tức là nó dính vào đó rồi thì mình gỡ không ra nữa các bác. Sự nghiền ngập của mình đó, bây giờ đó các bác mà ngày nào các bác làm 100 lần cái động tác đó thì bây giờ đó bạn nghĩ một ngày bạn không làm là bạn thấy nó ngứa lắm bác ơi, nó thèm lắm.
Như vậy bây giờ thầy chỉ cho tụi con cách
thì thôi tao ngưng lại, tao nói bây giờ cũng giống như mình đi cai, nhiều khi là mình phải đi vô một tuần đó, tốt nhất là một tuần đó, các bạn lên chùa một lần đi, hay là một tuần đó mình hẹn với nhau, mình nói với con cả gia đình đó, ok một tuần này là mình đi ra biển chơi, đi Laguna Beach thì dụ như vậy, hoặc là Dana Point bạc đi đó, xong rồi đó thì cái điều kiện là gì, bỏ hết, không có phone, không có gì hết. 2 ngày một tuần, 2 ngày thì một tháng là làm lần thôi, 2 lần. Rồi xong rồi đó, mình mà đi tới cái chỗ là mình phải ok mỗi ngày đó thì thôi con làm 1 giờ 2 giờ thôi. Dù như vậy mình có những cái quy định, và cái đó là cái định lực. Mình không làm một ngày như thầy nói lần trước, các bạn biết không, các em mà teenager 13 tuổi một ngày đó là 7 giờ 22 phút mà trên online. Bây giờ mình chỉ cần làm cái nọ một nửa thôi là mình thành công lắm rồi. Một ngày nọ chỉ cần trên online 3 giờ thôi là mình thành công lắm rồi. Từ từ đó mình sẽ thấy là nó chỉ cần con có 1 giờ thôi. Rồi còn cái giờ còn lại nó làm bài. Làm bài online không? Là khác với là cái giờ mà online mà đi chat đi nói này nọ. Các bạn thấy con mắt của mình vậy bạn. Con mắt của mình đó, là bây giờ đó là mình sẽ bị điều kiện hóa. Mà thầy giảm cả về bạc như thế này, vì đây là một cái nghiên cứu. Bạc đi vô trong một cái website đó mà bạc thấy là toàn cái chữ thôi đó, thì bạc sẽ quẹt rất là lẹ. Nếu mà cái website này có hình đó thì bạc dừng lại lâu hơn. Và đó là cái lý do bây giờ đó, càng ngày đó là cái website nào cũng vậy, nó có cái hình để cho bạc ngừng lại. Và như thế thì câu hỏi đặt ngược lại, cái người tạo ra website, người tạo ra cái mạng xã hội muốn cái gì của mình? Họ muốn cái sinh mạng của mình, họ muốn cái sức sống của mình, họ muốn nuốt tươi cái linh hồn của mình bằng cách là mình phải bỏ nhiều thời gian cho cái khung hình đó, cho cái screen đó, càng nhiều càng tốt. Tại nếu mà bạn để cái thời gian đó cho cái screen mỗi ngày đó, cái teenager đó 9 giờ mỗi ngày mà nó nhìn cái khung đó, thì đương nhiên nó để cái thời gian cho cha mẹ của nó chừng 1-2 giờ thôi, hoặc là zero. Và nếu hai vợ chồng đó mà mình dành cái thời gian cho cái screen, cho cái online, cái mạng xã hội đó 6 giờ một ngày đó, thì hai vợ chồng sẽ giảm bớt cái thời gian nói chuyện với nhau còn lại là nửa giờ hoặc là 15 phút. Các bạn thấy không? Đó là cái mà quid pro quo, cái sự thay đổi, trao đổi mà. Cho nên đó, cái hạnh phúc mà nó biến mất trong cái lúc mà pandemic, thì người ta nói rằng lúc thời gian đại dịch thì người ta nói rằng là nhiều khi họ online nhiều quá, nên nhiều khi hai vợ chồng lại không hài hòa với nhau. Không phải là vì họ ở chung với nhau, họ mỗi ngày họ thấy nhau cả bạn. Cái đó có nhiều người nói như vậy đó. Ô, tại vì ô, thường thường là hai vợ chồng mỗi ngày đi làm việc rồi tối gặp nhau, cho nên là không có cãi lộn với nhau. Không phải các bạn. Người ta nghiên cứu người ta thấy rằng đó, là bởi vì hai vợ chồng ở với nhau nhưng mà không nói chuyện được với nhau, mà người nào cũng lên online cả. Cho nên đó, là họ bắt đầu có những ý kiến đối ngược với nhau và họ thấy mặt nhau mà không thể nào hài hòa với nhau vì ý kiến là khác nhau. Cho nên họ sinh ra xung đột lẻ hơn. Thì thưa các bạn đó, là tại ra cái định lực là cái gì? Có phải là mình tu thêm một pháp thiền định mới không? Không, cái định lực nó bắt đầu bằng chỗ là nhiếp tâm, tắt đi, ngừng lại, bớt từ từ cái thời gian online của mình. Chị nghĩ sao chị?
Dạ vâng. Cái đó nó cũng hơi khó. Tại vì tất cả mọi chuyện nó là online hết. Thì con nghĩ con thích cái chữ quyết tâm của thầy. Thì bây giờ một ngày thì mình cũng phải ráng mình quyết tâm ít nhất là mình có một tiếng.
Nhưng mà chị thấy cái chế độ mà gia đình rất là quan trọng đúng không?
Dạ vâng.
Chế độ gia đình có nghĩa là mình với con cái, nếu con cái nó trẻ. Chế độ gia đình mình với vợ, với chồng rất là quan trọng.
Cái đó nhiều khi mà mình không để ý, mà mình cứ làm thường ngày thì là cái đó là cũng là một cái đáng sợ.
Ôi trời, rất
tại
là
vì
đáng
mình
sợ.
mình cứ bận mỗi người có một việc riêng của mình, thì là mình không có cái sự mà nối kết với nhau.
Bây giờ có một cái trường hợp thầy muốn hỏi chị ý kiến. Trường hợp đó là có những người họ đi làm việc, họ làm việc cùng cuộc từ 9 giờ cho tới 6 giờ chiều họ về nhà. Thì họ nói tôi đi làm việc rồi thì tôi về thì tôi có một cái thời gian tôi giải trí, thì chị nghĩ sao? Tôi phải cần giải trí, tôi cần online, tôi qua cái này cái kia chứ.
À, con nghĩ ra cái mà nối kết mà hay nhất á là mình có thể mình cho nhau cái thời gian tự mà để giải trí, nhưng mà mình nên có cái bữa ăn gia đình và mình nên giúp nhau. Khi là nấu ăn hoặc là dọn dẹp sau đó, thì ít nhất mình cũng có những cái mà gọi là mình sinh hoạt với nhau.
Cái đó đó là chị vừa đang dẫn tới một cái chuyện, một cái đề tài mà thầy, không phải là một cái đề tài, một cái điểm mà thầy muốn nhận tới đó. Làm sao mình tu định lực thì tại ra là mình phải có một cái chương trình hoạt động với gia đình của mình. Thì dù như là mỗi ngày mình làm từ 9 giờ tới 6 giờ mình về đó, thì là mình phải quyết định đó là phải có cái bữa ăn chung với nhau, phải đi ăn với nhau. Nhưng mà khi ăn với nhau đó thì là đừng có cầm phone mà nghe, đừng có cái bằng tivi mà coi.
Ăn đó là cái lúc mà mình nói chuyện được với nhau,
phải có cái thời gian hoạt động với nhau, rồi phải có cái thời gian là mà ngồi mà nói chuyện với nhau. Thầy còn một cái người bạn ở thầy bên Montana thì họ mời thầy đi qua thăm, thì khi đi qua thăm rồi đó thì là cái chỗ đó là nó không có cái signal đó, tại nó nằm ở trong cái vùng mà hoang vu rừng rậm mà cũng có signal này, mà không có cái xích nhán đó, cái phone nó không có. Nhưng mà nó có thể có dẫn cái đường điện vào làm online được, dẫn cái đường điện vô đó để mà mình có thể bắt sóng. Thì cái bà mà bạn của thầy bà mình nói là bây giờ đó, thưa thầy, thầy muốn online hay offline? Thầy muốn offline thì xin thầy đó, cùng với chồng của tụi mình ăn xong rồi đó, thì tôi và chồng tôi thì ngày nào như mọi ngày dắt 4 con chó đi một vòng 1 giờ đồng hồ rồi trở về lại, rồi tôi và chồng ngồi nói chuyện cho tới 10 giờ tụi tôi đi ngủ. Thầy nghe về thầy thấy trời ơi, sao mà nó nghe thầy nó hơi lạ vậy. Tại vì mình cứ quen là ố chứ mình lúc nào mình cũng có chuyện như làm đó, là mình lên online. À, cái cháu này mà dễ sợ nè, không có chuyện như làm thì mình lên online, mình cứ nghĩ như vậy đó. Thì thưa các bạn, tại ra đó là bà rất hay, hai vợ chồng đã dắt 4 con chó, một người dắt 2 con chó đi, thầy đi theo họ, thì thầy mới khám phá rằng là họ đi, họ nói chuyện, họ ở trong cái khu rừng đó, rồi họ đi về lại, rồi họ ngồi rồi ba làm cái chục trà, rồi họ ngồi nói chuyện với nhau tới 10 giờ hai vợ chồng. Thì họ nói với thầy chứ, cái chuyện mà lớn nhất là cái sự cô đơn, cho nên hai vợ chồng lúc nào cũng tìm chuyện để nói chuyện với nhau cả. Mà hai vợ chồng cũng già rồi, chứ không phải là trẻ. Và họ cũng chưa có retire, chưa có về hưu. Mà họ nói với thầy hay lắm, họ nói cái chuyện mà lớn nhất, cái hạnh phúc lớn nhất của tụi tôi đó là đi bộ với nhau, ngồi nói chuyện, đọc sách với nhau, bữa sáng, đi ăn sáng với nhau, Xong rồi họ đi làm việc, họ đi ra, họ có công việc làm ở bên ở ngoài thành phố đó. Nhưng mà họ nói là cái chuyện hay nhất đó là bữa trưa đó thì họ quyết định là tất cả người làm việc trong cái văn phòng họ, tất cả mọi người phải ngồi lại với nhau mà ăn với nhau. Họ có một cái giá trị rất là hay. Thì thầy hỏi ông này, thầy hỏi thì là ông sống như vậy đó bao nhiêu năm rồi, tại sao ông nghĩ ra cái chuyện mà làm ra một cái chế độ như vậy? Thì ông là không, cái đây là một cái truyền thống mà cả trăm năm gia đình của tụi tôi, là tụi tôi build cái company, xây dựng company, là việc là công ty này thuộc về công ty mà bảo vệ môi trường, thì tôi lúc nào tôi cũng nghĩ đây là cái giá trị. Thầy nói thì để tôi gặp con ở Mỹ, đứa con ông cho, ông có hai đứa con, một đứa con gái, hai đứa con trai. Thì rốt cuộc rồi tất cả đứa đó khi mà nó chuyện với thầy, nó lớn lên nó cũng y hệt như vậy, nó cũng có một cái thời gian nhất định của gia đình. Thì cái đó thì thầy mới ngồi thầy nghĩ lại, thầy nói đó là cái giá trị của cái mình gọi là American culture, là một cái giá trị Mỹ, cái văn hóa của Mỹ chân chính như vậy. Cho hồi xưa cho bây giờ nó không còn nữa, bây giờ là bị tan nát lên, là bởi vì cái online là làm cho mình là mỗi người một cái thế giới riêng, mình không còn sống để nói chuyện với nhau nữa các bác. Bây giờ thầy muốn trở lại cái câu mà cái định lực đó, là cái chuyện mà mình nghĩ là ô tôi rảnh lắm, tôi biết tôi khỏe, tôi không làm gì cả. Mà các bạn có thấy không, khi mình vừa nghĩ cái đó đó thì cái tư tưởng kế tiếp là gì? Lên online liền. Có thấy không? Nếu mình ngưng được cái tư tưởng là không làm gì cả đó, tôi không có chuyện gì làm cả, tại sao mình kêu người bạn mình tới ngồi nói chuyện đi? Rồi nhiều khi là mình không buồn người bạn mình tới nữa mà khổ chứ, tại vì người bạn tới nó phiền quá, tôi đang quay cái phim cine này mà bạn tới nó phiền quá.
Cái mà mình connect với cái người khác, mình có cái thời giờ để mà mình đi chơi hoặc đi ăn với một người bạn, cái đó cũng là một cái hay. Chứ không thôi mình rảnh quá cái mình tự nhiên mình cứ phải vào online, tại nhiều cái thứ nó hấp dẫn rồi.
Vì mà đi ăn là nó cũng có vấn đề. Bây giờ nếu mà mình không nói chuyện pandemic, chuyện ăn đó, thì mình phải nấu. Thế nếu đi ra ngoài ăn thì là ai trả tiền? Thế nên mình phải chịu khổ một chút là ok, lần này tôi trả nha, lần sau chị trả.
Tụi con có nhóm bạn là vậy đó, tụi con cũng như là mỗi một tháng mà tụi con có sinh nhật của nhau thì tụi con cùng rủ nhau tụi con đi ăn, nhưng mà tự ai đấy trả. Nhưng mà nó cũng có những cái giây phút đó để cho mà mình ngồi, không phải cái đó mình phải nói với nhau trước thầy.
Đúng chứ.
Chứ không thôi cũng khó lắm.
Tại đó rồi mọi người là mỗi làm mọi chuyện.
Nhưng mà cái giây phút đó là giây phút là chỉ có ngồi chơi với nhau nói chuyện thôi, không có nói chuyện tào lao, nghĩa là những cái giây phút mà mình gọi là có mặt cho nhau. Con thấy cái đó nó cũng là một cái kết nối, nhưng mà năm vừa rồi là không đi được nhiều là vì cái vụ đại dịch các thầy.
Cho nên là nói chung là mình bây giờ mình đang nói chuyện là làm sao để mình đừng bị cái đời của mình bị kéo vào trong cái đời online, thì cái đó gọi là định lực. Chứ mình cũng chưa nói tại là mình tu cái gì cả các bạn. Tại vì cái chuyện đó là mình gọi là mình đang tu cái giới thôi đó. Là nếu mình không bị kéo vào trong online là mình đã sống nghĩa là ngon lành lắm rồi. Nhưng mà cái chuyện online là cái chuyện mà nó rộng rãi. Nói chung đó, nói cái chuyện online, cái chuyện mà đụng lại là cái mạng xã hội nó kéo mình vô trong đó. Một cái người mà nói một câu gì đó mà xúc phạm tới mình đó, là mình không cách gì để mình ngồi yên cả đâu. Và mình càng lúc đó mình càng bị hút vào trong cái mạng xã hội vì mình muốn được like. Rồi cái cuộc sống của mình trên online đó, trong mạng xã hội đó là cuộc sống đó, mà mình không làm chủ được. Tại vì nếu mà mình mỗi ngày mình có 100 cái like đó, mà bây giờ ngày hôm sau mình có được 45 cái là mình thấy là ô khổ lắm rồi. Cũng như YouTube cũng vậy đó. Nhiều khi thầy thấy trên YouTube thầy vô thầy qua, ồ thầy qua YouTube thầy, ủa rồi có mấy trăm người qua, ủa rồi có 1.000 người qua, rồi mình qua mấy thầy khác, ủa rồi mấy triệu người qua, ồ mấy trăm ngàn người qua. Rồi tự nhiên đó các bạn thấy không, là tự nhiên mình thấy ồ trời ơi, mình sao mà mình cái mặc cảm tự ti quá, mình thấy không ra gì quá, mình chắc là không tu hành gì cả. Nhưng mà thật ra đó, cái YouTube, cái số người coi, số người view trong cái Facebook, số người cho cái like, tất cả đều là những cái ảo ảnh đó, mà nó làm mình quên đi cái giá trị cho mình nói chuyện đúng, mình nói chuyện thiệt, nhưng mà người ta không thích nghe thôi, chứ không phải là mình nói sai.
Thưa thầy, như vậy những cái mà là, mà thầy nói nãy giờ là mình nhận diện ra được rồi, là mình cũng phải turn off. Nhưng mà bây giờ nếu mà vào con đường tu của đạo Phật Thì thầy thì cho chúng con biết thì giờ mình cần phải làm gì khi mà mình ngừng lại hết rồi thì là mình phải làm
không
gì?
Mình chắc là mình ngừng lại
chưa ngừng. Không nghĩa là mình cắt bớt đi
nhưng mà mình phải nhận diện nó những cái đó, cái cảm bậy, thì ví dụ như là cảm bậy của cái like là mình, những cái gì mình nói mình nên nói nhỏ nhẹ, mình đừng cần phải phát biểu dữ dằn và mình đừng cần bao giờ là đi tìm cái like cả. Đó là cái quan trọng. Cái thứ nhì đó là đối diện về cái chuyện là thì bạn post YouTube đó, thì chắc chắn là cái bạn post YouTube Instagram, bạn đừng bao giờ mà làm sao mà nghĩ là mình phải càng có nhiều người coi đó thì là mình justify này, mình làm cho mình nghĩa là tôi làm đúng cái này cho mình có nhiều người coi. Không phải, nhưng khi mình làm đúng có nhiều người coi, các bạn nên nhớ đó, hồi mà Đức Phật mà ngài đi giảng đạo bên Ấn Độ đó, cái số người mà theo đạo Phật nó nhỏ vô cùng, nó là một cái chấm so với một cái trang giấy mà những người khác mà đi theo các đạo Ấn Độ khác. Thì Đức Phật lúc đó là ngài rất nhỏ, ngài có 1260 vị tăng đi theo ngài cả mấy chục năm, tức là 49 năm ngài giải pháp đó, mà các bạn tự tưởng đó chỉ có 1260 người mà tăng thôi mới theo. Bây giờ nhiều khi các bạn lên online có những người họ mới tu như năm 50 năm không biết bao nhiêu, nhưng mà cái đệ tử họ nhiều khi mình đừng mà nhìn thấy ngợp luôn, là họ vô ngồi là cả 10.000 người đệ tử luôn, 20.000 người, 30.000 đệ tử. Nhưng mà cái đó không còn nói rằng là đạo Phật, Đức Phật là sai hay là ấy đâu, nó không có. Và nhiều khi các bạn đi xem, các bạn mới thấy rằng là cái fallacy, tức là cái sự sai lầm của mình, là mình nghĩ đó càng like đó thì mình càng đúng, mà do đó mình cứ muốn like nhiều. Ô, càng có nhiều người coi là càng đúng càng tốt, thì mình càng muốn người coi nhiều. Và mình muốn làm, mình nhiều khi mình nói chuyện là mình không còn phải nói cái sự thật nữa, mà mình chỉ nói làm sao cho người ta thích thôi. Thế là càng ngày đó mình không phải là càng dễ thương, mình càng muốn trở thành cái người mà mình không phải là mình nữa. Cái đó là cái mất cái định lực. Cái định lực là mình hiểu được, mình buông, đừng có chạy theo cái chuyện đó, đừng có chạy theo cái chuyện like, đừng có chạy theo cái số người view, số người coi, đừng có chạy theo là cái chuyện comment, mình phải comment như thế này, người ta comment thế kia nữa. Và từ 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 các bạn sẽ thấy rằng là cuộc sống của mình mà muốn có định lực là mình phải nhìn xuyên qua những cái ảo ảnh mà nó tạo ra đó. Bây giờ cái mà ảo ảnh lớn nhất là thí dụ như là cái Oculus, là cái đồ bạc đeo trên mắt đó, để tạo cho bạc thấy cái khung cảnh thiệt của mình. Bây giờ nó có augmented reality, thí dụ như bạc muốn quay, bạc muốn mua cái bạc hay là cái chén hay là cái tách trà, nó nói bây giờ đó bạc bấm cái nút nó vô đi, thì nó sẽ làm cho bạc thấy đó, cái lý trà đó đó nó hiện như thế nào trong cái bàn của mình. Mình đang ngồi trên bàn này, mình quay bấm cái thì mình thấy ô, tại ra cái ly này nó đặt vào trong bàn được như vậy đó. Thế nó thấy rất là real, thiệt lắm. Nhưng mà nó tạo một cái ảo ảnh. Từ 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 con người mình á, mình không nhận là mình thích cái like, mình thích cái view, mà mình thích cái ảo ảnh nó tạo ra. Còn những cái game này là vô trong rồi, mình chơi rồi đó, mình thấy là mình không muốn ra ngoài nữa. Tại trong cái game đó là mình bắt đầu mình nói chuyện với người này, nói chuyện với người kia, toàn là ảo ảnh không mà mình không muốn ra nữa. Và cái đó là cái dạng mà dễ sợ vô cùng, nó làm cho mình không còn muốn đó sống trong cái thực tại. Vì nhiều khi đó mình ở trong đó mình nói cái gì nói không có phải là một cái vấn đề, nhưng mà bây giờ ra ngoài đó mình phải hiền lành với người này, mình muốn người ta đem cái chén trà tới đó, mình nói please đem dùng tôi chén trà tới, nhưng mà trong cái game, trong cái chuyện đó thì mình đâu còn nói cái được đó. Cho nên người ta gọi là cái sự thay đổi của personality, thay đổi của cá tính khi vào trong online. Và do đó thế nên là định lực, mình không thay đổi cái cá tánh, mình hãy phát triển cái cá tánh chân thật của mình lúc sống. Cho nên các bạn thấy cái đề tài là phức tạp lắm, và con người mình càng ngày càng mất định lực là càng ngày đấy, mình càng có một cái mình gọi là cái online identity, online personality, tức là mình có cái cá tánh, cái đặc tính của một cái người online hoàn toàn, mình không nhận ra nữa các bạn, không nhận ra nữa. Và mình có nhiều cái identity là giả, nó không có. Nhiều khi đàn ông là mình giả làm đàn bà, như đàn bà giả làm đàn ông, nói chuyện này nọ. Nhiều khi là mình là người mà nghèo sơ nghèo sạc, nhưng mà lên trên online mình nói giống như thử là mình có giàu tiền, tôi ở cái nhà ghê gớm này nọ đủ thứ cả. Thành ra những cái đó là những cái mà không phải là giả tạo, cái lão, những cái chuyện mà nó lố bịch, mà mình càng ngày càng tin tưởng. Nhiều khi con của mình nó chết, nhưng mà mình làm như thế là nó sống trên trời, trên chỗ nào cao siêu đẹp đẽ trong lòng mình. Mình phát biểu những cái lời giống như thế là rất là positive, hạnh phúc vô cùng. Nhưng thật sự mình đau đớn vô cùng. Cái đó là những cái psychology mà mình gọi là những cái tâm lý mà đưa tới cái sự mất cân bằng trong cuộc sống. Và vì vậy cho nên đó, mình mất đi cái định lực. Vì cái định lực định nghĩa là gì? Định lực là cái khả năng mình trở lại với cái chân tâm của chính mình. Mình trở lại với cái ánh sáng của nội tâm. Mình khai mở cái ánh sáng của nội tâm. Mình khai mở cái bản tánh tốt, tánh thiền của mình. Mình chuyên chủ giống như cái Đức Phật dạy giải thích thứ hai. Một cái ly. Có buồn đầy không đó? Lấy cái tay này khuấy. Hồi đó lấy cái tay hóm có cái muỗng. Bây giờ để cái ly xuống. Lấy cái tay ra. Từ từ buồn nó lặng xuống. Cái nước nó trong lại. Cái đó gọi là định lực. Cái sự lắng động, chuyên tâm, chuyên chủ để thấy rõ cái đẹp, cái sáng, cái trong của cái nước. Nhưng mà càng ngày ấy, thì là mình càng quầy lên và càng ngày là mình càng thích cái buồn. Cái đó là hơi khổ đó chứ. Và thưa các bạn, đó là lý do tại sao đó. Cái đạo Phật mình có một cái chuyện rất là quan trọng. Đó là làm sao để mình phải có một cái sách lược mà toàn cầu của đạo Phật. Tất cả chư tăng, chư ni, cho tới người tại gia, cư sĩ, nam nữ. Mình phải nghĩ như thế nào để cho mình không bị cuốn hút vào trong cái ao ảnh của cái mạng xã hội, của cái đời sống online. Mình phải biết làm sao mà tắt lúc nào mở và có một cái chế độ để mình dạy cho gia đình á. Mình làm sao mà mình con cả và cha mẹ làm sao mà sống như thế nào cho hài hòa. Chứ còn không, như khi các bạn có thể rất là thất vọng, như cái con cái mình á, nói những cái lời y hệt như là nói trên online đã, không còn nể nang và không còn kính trọng mình nữa. Là bởi vì nó đã mất đi cái cá tánh offline, cái cá tánh của một người con. Mà nó lấy cái cá tánh của người online để nói chuyện với mình. Và cái sự biến thể đó là một cái bệnh nặng vô cùng trong thời kỳ 21. Mà chúng ta không thể nào mà chúng ta lầm lơ và nghĩ rằng ô, đây là chuyện đời. Không. Đạo Phật chúng ta phải tìm cách đó. Mà thầy chỉ là người bắt đầu thôi, cho thầy cũng không có cái câu trả lời liền. Nhưng mà thầy biết rằng đó, đạo Phật muốn tồn tại trong thời kỳ 21 thì mình phải dạy cho tất cả những cái người Phật tử làm sao tu tập cái định lực, làm sao đừng có bị kéo và cuốn vào trong cái cuộc sống của mạng xã hội, cuộc sống online, cuộc sống mà mình có lúc nào mình gọi là cái false identity, cái căn cước giả, false identity. Thưa các bạn, đó là những cái quan hoài và lo lắng của thầy vô cùng trong cái thời đại bây giờ. Và cái Phật Pháp chúng ta đã phải tìm đủ mọi cách thức tỉnh con người của mình, chứ không phải là ru ngủ, không phải là nói những cái lời để cho mình cảm thấy là vui trong chốc lát, rồi tiếp tục mê trong năm dài.
Dạ, con cảm ơn thầy và con hy vọng là thầy và nhiều thầy khác sẽ nghĩ những cái phương cách mà để dạy cho chúng đúng. Con, để cho chúng con thoát khỏi cái mà cám dỗ của cái online.
Vọng lưới vô minh, gọi là vọng lưới vô minh.
Tại vì cái đó mình không thể nào mình tránh khỏi, không thể nào mà mình không có vào online để mà mình sinh hoạt theo dõi ở trong đó. Đúng. Nhưng mà thầy cho chúng con những cái phương pháp để cho chúng con ngừng và chúng con nhận diện ra, chúng con chuyển đổi. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.